Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 5 phút sáng ngày thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2016. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi, chị Thu Nga.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh. Đúng như vậy, hôm nay thứ Sáu rồi. Và thứ Sáu tại Dallas Fort Worth thì bầu trời nhìn u ám ghê lắm vì mưa bắt đầu từ tối hôm qua và sẽ tiếp tục đổ xuống ngày hôm nay. Cơ hội có mưa cao lên đến 80% và ông ty khí tượng cho rằng sẽ có thêm mưa to, gió lớn, sấm sét và cả mưa đá nữa. Và hiện thời bây giờ là 72 độ, cao nhất là 80 và buổi tối là 66. Ngày mai 83-59 và cơ hội có mưa xuống còn 20%. Hy vọng 20% này sẽ biến đi mất, tại vì ngày mai thì có nhiều buổi lễ tưởng niệm quốc hận sẽ xảy ra vào ngày mai. Ngày Chủ nhật là 80-59 và ngày Chủ nhật thì trời đẹp vô cùng, không còn một tí mưa gió nào cả. Nhưng mà chúng tôi đã ớn mưa đá quá rồi, không biết bên Khôi Nguyên như thế nào.
Dạ vâng, Thu Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston thì cũng là những ngày được dự báo là sẽ có mưa từ bây giờ cho đến ngày thứ hai luôn. Và hôm nay được dự báo là sẽ 80% cơ hội mưa, nhiệt độ bên ngoài được ghi nhận là 75 độ, trời cũng khá là u ám. Và hôm nay được dự báo lên cao 84 xuống thấp 73. Sang đến ngày mai thì cơ hội mưa giảm đi đôi chút, chỉ còn 60% và lên cao 82 xuống thấp 71. Cơ hội mưa trở lại 80% vào ngày Chủ nhật. 83 là cao nhất và 71 thấp nhất. Và trong thứ hai thì 90% cơ hội mưa. Nói chung từ bây giờ đến thứ hai sẽ là những ngày có cơ hội mưa khá cao và rất có thể sẽ bị ảnh hưởng đến các sinh hoạt cuối tuần này của cộng đồng Houston.
Ngày hôm qua đó, anh Huy Cường.
Điểm báo địa phương thì ngày hôm nay tờ Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin nói về việc sau 18 tháng thương thuyết thì hai đại công ty dầu hỏa là Halliburton và Baker Hughes có thể sẽ không có sát nhập chung bởi vì có quá nhiều trở ngại và sự chống đối của phía chính quyền về những luật lệ sát nhập này. Và bản tin ở giữa trang kèm theo tấm hình chụp những dân cư tại khu chung cư Greens Point ở phía bắc của thành phố đã bị lụt cách đây gần 2 tuần lễ, vẫn còn đang gặp khốn khó vì họ vẫn tiếp tục phải sinh sống ở trong cái tình trạng ẩm thấp chưa có được sửa chữa của những chung cư này. Và một bài báo viết về tại sao kinh tế của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phát triển chậm với những lý do. Và cuối cùng là một bản tin nói về những giờ chót của một tử tù được coi như là già nhất của nhà tù Huntsville. Không có thân nhân, không có bạn bè sau 78 năm sống ở trong Death Row và đã bị hành quyết cách đây một ngày. Đó là các bản tin trên trang nhất Houston Chronicle hôm nay. Trở lại Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay họ chụp cái tấm hình anh quarterback của đội Ohio State là anh Ezekiel Elliott ngày hôm qua đã được đội Dallas Cowboys chọn là cầu thủ thứ nhất trong vòng đầu của NFL chọn vào ngày hôm qua thứ năm tại Chicago. Với cái việc là chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ thì phụ nữ vẫn là một trong những cái đề tài mà hai ứng cử viên bà Hillary Clinton và ông Donald Trump tiếp tục dùng để mà đả kích lẫn nhau. Nhà bình luận thể thao nổi tiếng của tiểu bang Texas là ông Blackie Axelrod vào ngày hôm qua đã qua đời, thọ 96 tuổi. Và cuối cùng, trùm băng đảng ma túy Betray Liva với cái hỗn danh là El Gato từ nhiều năm qua chờ đợi để có thể loại bỏ luật sư của Salt Lake mà hắn muốn ông này phải chết sau khi nghe tin là quan Jesus Gurio Chapo vừa bị ám sát thì hắn đã chi tiêu tất cả hàng triệu Mỹ Kim để ăn mừng cũng như là 1 triệu Mỹ Kim đó để có thể sử dụng ám sát ông luật sư này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc một cảnh sát đã bắn chết một nghi phạm sau khi đã có những giằng co trên tuyến đường Beltway 8 ngay góc đường Business vào ngày hôm qua, khiến cho tình hình kẹt xe tại khu vực đó kéo dài hàng mấy chục dặm, khoảng là 10 dặm. Và theo như Sở Cảnh sát Houston cho biết, có hai vụ xảy ra, thì một người lái xe đã cố gắng cướp một cây súng của một cảnh sát viên, trong khi cảnh sát viên này đã ngừng chiếc xe này lại và người này đã bị bắn vào ngày hôm qua trên tuyến đường Beltway 8. Và tối hôm qua nữa thì một vụ khác cũng đã bị một nghi phạm khác cũng đã được đưa vào bệnh viện sau khi đã bị một cảnh sát viên bắn tại khu vực phía đông bắc thành phố Houston. Sự việc xảy ra tại block 9600 North Wayside Drive. Thì vụ đầu tiên là do cảnh sát viên của quận hạt Harris là ông Felix khi đó đang làm việc tại tuyến đường Tollway vào buổi trưa và ông ta nhận được một cuộc gọi liên quan đến một chiếc xe đã bị vi phạm về luật Tollway và trong đó thì rất nhiều những chiếc xe khác cũng đã vi phạm. Thì ông Felix khi đến hiện trường đã ngừng chiếc xe đó lại, đó là một chiếc xe màu xám và tắp chiếc xe này vào bên phía lên trái. Khi ông cho biết rằng là trong xe có mùi của cần sa Nhưng mà và ông yêu cầu cạnh người lái xe phải trình ra những giấy tờ, nhưng mà người này không có bằng lái, cũng không có insurance. Và trong suốt cái lúc mà ngừng lại thì những người người lái xe này đã cố gắng lục lọi cái gì đó ở dưới gầm xe, nhưng mà không thấy. Và khi mà ông này đã kêu gọi là cứu viện và mở cửa chiếc xe này ra, thì người tài xế thay vì ngừng lại thì đã mở máy và vọt xe lên. Và viên cảnh sát này đã cố tình bám theo chiếc xe và sau đó đã ngừng lại sau khi chiếc xe chạy được khoảng 120 mao. Và người tài xế đã cố gắng giật cái súng của ông này. Sau đó ông này giật lại và bắn hai phát vào người của người tài xế. Người ta vẫn chưa xác định được danh tánh của người tài xế, nhưng mà cho biết rằng là không biết lúc đó ông cảnh sát viên này đã bắn một hay hai phát. Viên cảnh sát được điều trị với những vết bầm tím trên người và sau đó những thứ còn phần còn lại thì không sao cả. Và trong xe người ta tìm thấy một ít tiền mặt và một số vật dụng cá nhân, nhưng mà không tìm thấy sự cần sa. Và hai lane bên trái của khu vực Beltway 8 hôm qua đã bị đóng, làm ảnh hưởng đến khá là nhiều đến tình hình di chuyển tại khu vực đó. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn cô Nguyên. Đây là một cái và sau đây là một cái vụ án mà làm chấn động của người dân ở Lakewood. Vào buổi khuya sau khi gặp gỡ bạn bè thì cô Lê Elizabeth Arellano đã gọi cho bạn làm việc và nói rằng cô đã về nhà của cha mẹ an toàn ở North Forward. Nhưng mà rồi người đàn bà 28 tuổi này bị biến mất. Và khi mẹ của bà ta thức giấc vào buổi sáng hôm sau thì tìm ra chiếc xe của con gái cũng gần đó. Chìa khóa vẫn để trong ổ khóa xe, bóp sách tay và điện thoại cũng ở trong xe. Và người mẹ đã gọi cho cảnh sát vào buổi chiều và và bà mẹ lúc đó không biết rằng xác của con bà đã được tìm thấy. Người đánh cá ở Lakewood đã gọi 911 vào lúc 3 giờ 20 sáng ngày 16 tháng 4, tức là khoảng 10 tiếng đồng hồ trước khi tin bà Arellano đã báo được mất tích và đã thấy bà rơi xuống từ cầu của lúc 820 và nhân chứng nói nghe thấy tiếng thét. Khi nhân viên cứu hỏa đưa toán cấp cứu tới và vớt được xác bà ta lên, thì người ta thấy cổ của bà bị xiết bằng một sợi dây và sợi dây đó cột vào miếng đá xi măng và cái cột này còn dính với một miếng hàng rào gỗ. Và sau 10 ngày kể từ khi được báo mất tích thì cảnh sát đã bắt ông chồng cũ là Rodolfo Arellano với cái xác lệnh là giết người. Ông ta bị cáo buộc bắt cóc và rồi quăng bà vợ xuống hồ Lakewood và làm cho bà ta bị chết đuối. Gia đình cho biết đôi tình nhân này là sweetheart tại Diamond Hill trường High School và đã ở với nhau 13 năm. Mới chia tay và sau này bà Arellano đang chuẩn bị ly dị với ông ta. Khi được câu lưu về việc mất tích của vợ cũ thì ông Arellano này không có vẻ gì chú ý hay là lo ngại cả. Và ông ta còn cho biết đã thấy vợ trước đó 2 ngày và nói là bà còn gọi ông đêm hôm đó và nói là bà về nhà của cha mẹ và nói rằng sẽ mang 4 đứa con lại nhà ông. Và khi được hỏi ông ở đâu đêm đó thì ông nói đang ở nhà bạn. Nhưng Recker trên cell phone đã thấy câu chuyện khác hẳn. Cảnh sát từ đó biết ra là đêm hôm đó ông ta ở gần nơi bà vợ làm việc ở North Richland Hills. Và cảnh sát thấy bà có về nhà cha mẹ nhưng không hiểu tại sao lại lái xe đi tiếp. Và sau khi điều tra thì họ biết Arellano đã đập cái hàng rào của một nhà người bạn xây lại và hàng rào có xi măng ở dưới. Và cảnh sát cũng tìm thấy miếng xi măng cũng giống như miếng cột vào bà Arellano tại hiện trường. Và theo lời của nhân viên công lực sau khi điều tra thì cặp vợ chồng này đã có nhiều lục đục và ông chồng hành động thô bạo nhưng không được báo cáo. Đây là vụ bạo hành gia đình. Và theo cơ quan Safe Haven thì trong năm 2015 có tới 19.000 hotline gọi để bảo vệ cho 664 phụ nữ và 896 trẻ em để được có shelter khẩn cấp. Gia đình bà Arellano nói mong rằng những người đàn bà bị bạo hành nên gọi báo cảnh sát để được bảo vệ, đừng sợ hãi. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì tờ Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên nói về việc sau 18 tháng thương thuyết thì hai đại công ty dầu hỏa đứng hàng 2 và hàng 3 trên Hoa Kỳ cũng như là trên thế giới, đó là Halliburton và Baker Hughes, đã thương thuyết để mà sát nhập với nhau với một phí tổn lên đến 35 tỷ Mỹ Kim. Và ngày mai, tức là ngày 30 tháng 4 thì là hạn chót để mà thỏa thuận này có thể được ký kết hay là không. Và theo sự phân tích của một số các kinh tế gia theo dõi vấn đề này thì họ cho biết rằng có thể sự việc này sẽ không thành. Hai công ty này đã bàn luận với nhau từ lâu rồi để muốn sát nhập chung, tiết kiệm tiền bạc và cũng như là để đối đầu với công ty số 1 là vẫn là Schlumberger cũng tại thành phố Houston. Tuy nhiên, khi mà giá dầu đã bắt đầu rơi xuống cách đây vào khoảng 1 năm và bây giờ thì còn vào khoảng 40 rơi xuống từ khoảng gần 100 Mỹ Kim xuống cho gần 40 Mỹ Kim, thì cả hai công ty đều thấy rằng không còn cái lợi gì nữa khi mà sát nhập vào với nhau. Cộng thêm sự chống đối của những nhà làm luật về chống lại cái sự độc quyền thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều trở ngại. Bởi vì sự sát nhập này sẽ đưa đến việc cho nghỉ việc hàng ngàn nhân viên, cũng như là hai công ty sẽ tiết kiệm được rất là nhiều những chi phí bởi cái sự sát nhập này. Và cái đó thì cũng là một điều không có tốt cho thị trường của những người đang làm việc cho các hãng này. Và như vậy thì theo về các nhà phân tích tiên đoán thì có thể sự việc này sẽ không có thành. Và bây giờ người ta đưa ra câu hỏi là thế thì trong tương lai với giá dầu tiếp tục đứng ở mức thấp như vậy thì liệu hai công ty này có những cái đường lối làm việc thế nào để mà có thể tiếp tục được sinh lợi. Và đó cũng là bản tin liên quan đến kinh tế có ảnh hưởng đến thành phố Houston cũng như là tiểu bang Texas về những công ty dầu hỏa. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, bình luận gia thể thao nổi tiếng của tiểu bang Texas là ông Blackie Sherrod vừa mới qua đời vào chiều ngày hôm qua thứ Năm, thọ 96 tuổi. Ông Sherrod qua đời tại nhà riêng ở thành phố Dallas, bên cạnh có vợ là Joy, và ông đã từng được đưa vào bệnh viện trong những tuần lễ qua. Sherrod được bầu 16 năm tất cả là một trong những bình luận gia thể thao của tiểu bang Texas trong năm. Ông đã được tặng giải thưởng danh giá là Red Smith và ông thắng nhiều giải thưởng trong suốt 6 thập niên viết báo tại tiểu bang Texas. Trong đó, ông đã từng làm việc cho tờ Dallas Morning News bắt đầu vào năm 1985. Ông đã nhận quá nhiều bằng khen đến nỗi mà không còn chỗ để mà ông có thể treo hoặc là trưng bày những cái giải thưởng không phải là hạng nhất. Ông từng viết bình luận thể thao cho tờ Press Fort Worth năm 1948. Theo như ông Phoenix McKnight, ông đã từng nhận ông Sherrod làm việc cho tờ Dallas Times Hero và giao cho ông tất cả những cái công việc từ việc viết những bài có liên quan đến chính trị cho tới việc phóng phi thuyền lên không gian, và đặc biệt là đã viết những bài có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Ông gọi nhà báo ở Sherrod là một trong những nhà báo hay mà ông chưa từng gặp. Tác giả của cuốn Dan Joking, một trong những cái cuốn sách được xem là bán chạy nhất hiện nay, nói rằng bình luận gia Sherrod là một anh hùng. Ông William Forrest Sherrod sinh năm 1919 trong ngày 9 tháng 11 tại một thành phố nhỏ của miền Trung Texas, Belton. Ông là con trai duy nhất của một nhà nông và sau đó đã di chuyển đến những cái thành phố lớn như Brownswood để sau đó lập nghiệp tại đây. Anh Huy Cường.
Thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Cô Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, 29 tháng 4 năm 2016, nhằm vào ngày 23 tháng 3 năm Bính Thân. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh, nhật báo, truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế về thị trường, sau đó 10 giờ là tâm linh, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ phần tin tức và bình luận. Vào lúc 1 giờ 10 là chương trình Người Việt Luật Mỹ, sau đó 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe vào bạn và từ 5 giờ là vào tin tức và nhật báo truyền thanh. Mời quý vị ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc là nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại. Gọi số 641-552-5042.
Vâng, và ngày hôm nay thì chương trình của SBTN Texas, quý vị sẽ xem phóng sự buổi lễ Welcome Home được tổ chức tại Naval Air Base tại Fort Worth. Ngày thứ Bảy, quý vị xem chương trình đặc biệt 30 tháng 4 và ngày Chủ nhật là Từ Cánh Đồng Mây. Hôm nay lại tiếp tục có mưa đá, phải không Quang Hưng? Chúng ta có quá nhiều mưa đá, nghe tớ nói tới mưa đá là chúng ta sợ hãi hùng và chán quá.
Vâng, đúng như vậy, cứ mưa như thế, nhưng mà vào ngày mai thì có vẻ là thời tiết nó đẹp hơn một chút xíu. Về phần tin giao thông, thưa quý vị, có một tai nạn trên xa lộ 20 đi về hướng Tây, ngay lối vào của Carrier Parkway, tức là Exit 456, một chiếc xe vận tải đã đụng về một chiếc xe khác, và cái đoạn đường này bây giờ đang bị đóng lại. Quý vị có thể là sử dụng những cái con đường khác. Đó là trên xa lộ 20 đi về hướng Tây từ đoạn gần nối kết với lại 408. Trên xa lộ 20 cái đoạn đường này thì đi về hướng Tây đã bị kẹt, hầu như là không thể di chuyển được trên từ đoạn nối kết 635 LBJ Freeway kéo dài sang cho tới 287 Mansfield. Và trên xa lộ 820 đi về hướng Bắc cũng đang bị kẹt từ xa lộ 30 cho tới xa lộ 183. Một số các đoạn đường khác cũng có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này, mặc dù là hôm nay là ngày thứ 6. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn ở xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo. Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, lâu lắm mới gặp chị Thu Nga, trở lại mới gặp ngày hôm qua, hét khản cả cổ rồi, chị Thu Nga ơi.
Vâng, đúng là khản cả cổ thật. Nhưng mà ngày hôm qua thì gặp nhau ở Austin, ngày hôm nay thì gặp nhau trên làn sóng của đài phát thanh của chúng ta. Thì ở bên này đó, thời tiết ngày hôm qua thì chúng ta thấy đẹp, và ngày hôm nay, bắt đầu từ tối hôm qua thì trời mưa rã rít. Và ngày hôm nay dự báo là sẽ có thêm mưa đá nữa, nhưng mà ngày mai chỉ còn xuống có 20% mà thôi. Thì hy vọng này đá hoặc là mưa ngày mai trôi đi ra biển, là tại vì ngày mai có nhiều tổ chức kỷ niệm ngày quốc hận, tưởng niệm ngày quốc hận, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Anh Dương Phục có biết không, có một số người họ nói là chị Thu Nga chỉ nặng vía. Khi mà chị có mặt thì trời mưa đá, mà ngày hôm qua chị đi đâu mất tiêu thì trời đẹp, mà hôm nay chị trở lại lại có mưa đá nữa, không có hiểu tại sao nữa. Dạ.
Nguy hiểm quá, nặng vía thiệt.
Hôm qua chị đi Austin thì có mưa đá ở Austin.
Bên đó đá, dạ vâng, nặng vía.
Đá đây là cái đá, những cái lời nói, những cái tiếng đà đảo của cộng đồng người Việt tụ tập ở đó để mà vang vào ở trong hội trường. Phạm Quang Vinh được nói chuyện ngày hôm qua đó thì Austin cũng khá nóng hả chị Thu Nga?
Dạ,
bởi vậy anh Quang Hưng, quý thính giả biết không, chị Thu Nga ngày hôm qua ăn mặc rất là mát mẻ ha, tại vì chị biết trước là chị biết trước là Austin nóng, nóng ngoài trời và nóng ở trong cái tinh thần để chống cộng. Ngày hôm qua chúng tôi thấy nghĩa là lên cao kinh khủng lắm. Trong lúc mà anh chàng Phạm Quang Vinh, đại sứ Việt Nam đương nói chuyện ở phía trong, mà lúc đó thì chúng tôi với chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy, anh Mai Cô Hòa và một số đông các đại diện báo chí truyền hình Việt Nam đã cũng lọt vào trong hội trường, bởi vì chúng tôi có cái pass đặc biệt. Trong khi đó ở phía ngoài thì cộng đồng người Việt ngay trước cửa của cái phòng họp này thì những cái tiếng đà đảo mà dữ dội, rồi hát nhạc hùng, và cộng đồng Việt Nam đó thì khắp nơi, từ Houston đi hai chuyến xe bus tới, rồi từ Dallas, rồi ở tại địa phương Austin và San Antonio tụ tập rất là đông. Các bản tin đó, thật sự là cái con số không thể đếm được, nhưng mà nó phải là trên, nó là hàng trăm chứ không phải hàng chục, như là một số các bản tin, kể cả bản tin VOA loan báo cái số người đó, chúng tôi thấy không đúng, bởi chúng tôi thấy có mặt tại chỗ đông lắm và cái khí thế hùng hậu lắm. Những nhân viên an ninh, những cái nhân viên của cái Lyndon Johnson Library đó thì họ đứng quan sát coi chứ không có cái can thiệp gì cả, mà ủng hộ là đằng khác. Có điều họ không cho đem những cái lá cờ hoặc là những cái biểu hiệu mà phản đối và có gương vào trong hội trường. Và trong hội trường đó thì chị Thu Nga có thấy không? Thấy Phạm Quang Vinh ra thì cứ chúi đầu lấy một cái bản diễn văn đọc từ đầu đến cuối, ống a ống ố, chả có ngẩng đầu lên một lúc nào cả. Và trong lúc đó thì chúng tôi được khoảng 10-15 phút sau chúng tôi bỏ đi ra, không muốn nghe tiếp nữa. Thì khi đi ngang nó có một số những cái tiếng hét ở trong hội trường vang lên, stop lying. Và chúng tôi không biết là ở đâu mà ra, nhưng mà có nhìn quay lại thì thấy có một lá cờ Việt Nam đã được đem vào trong đó mà vẫy lên trong hội trường. Thì đây cũng là cái hoạt cảnh rất là sôi nổi ngày hôm qua tại Austin đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ngày hôm qua thì cũng may mắn là trời cũng khá tốt. Vì vậy cho nên là phái đoàn của cộng đồng đến đây rất là đông. Và trước khi mà đi vào ở trong cái chỗ mà library của LBJ đó, thì chúng tôi đã đến ngay ở tại AT&T Conference Center. Thì lúc đó thì cái xe mà chở cộng đồng người Việt quốc gia ở tại vùng Houston thì tới chưa có tới kịp. Cho nên là chúng tôi cỡ khoảng là mười mấy người thì đứng ở đó. Và khi cái xe của những tên Việt cộng này đi vào ở trong đó gọi là cái buổi tiếp tân đó, thì mọi người cũng đã hô to lên là cộng sản bán nước và cộng sản cuốc đi vân vân và vân vân. Nhưng mà ngày hôm qua đó rõ ràng rằng là khi mà cái ông mà Phạm Quang Vinh này nói chuyện đó, thì ông cúi gầm đầu xuống và ông đọc hết tất cả những cái gì mà đã viết sẵn cho ông ta. Nghĩa là mình cũng biết rằng người Việt Cộng thì nói giống như là con vẹt, nghĩa là nói thôi, chứ không có cần biết rằng cái điều đó là đúng hay không. Vì vậy cho nên là chúng tôi đi ra. Thế nhưng mà cũng giống như anh Dương Phục nói thì đi ra thì có cái tiếng la lên là stop lying, là hãy ngừng đi những cái sự nói láo. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi cũng đã được biết rằng sau khi mà cái bài mà phát biểu của ông ta xong, ông ta đi vào ở trong cánh gà đó, thì có nhiều cái tiếng la to ở trong hội trường là Freedom for Vietnam. Và ban tổ chức cũng nghĩa là cũng họ cũng để ý rất là nhiều và họ cũng đã đứng canh gác ở trong đó rất là đông. Nhưng mà nói chung là người Việt để đi đến đó để biểu tình, để phản đối thì rất là ôn hòa. Và chúng ta cũng biết rằng với những cái lời mà của người Việt Cộng thì nói là gian dối không nói gì rồi. Nhưng mà đối với những người Hoa Kỳ thì mình cũng thấy rằng họ rất là ngây thơ, họ chỉ nghe có một chiều thôi. Và sau khi mà miền Nam rơi vào tay Cộng sản thì chúng ta cũng biết là bên thắng cuộc kia đã đưa ra rất là nhiều những cái hình ảnh, những cái tài liệu mà chỉ có một bên. Và trước đó thì có cái phần mà phát biểu cũng như là trình diễn một bài hát của những người ca sĩ, nhạc sĩ mà trước kia họ đã làm những cái bài hát phản chiến. Và đối với người Mỹ, họ nhìn theo một cái góc cạnh đó thì họ thấy rằng cái việc mà họ tham gia cái việc mà chiến trận ở Việt Nam và họ cảm thấy rằng họ ân hận, thì cái điều đó thì họ ân hận, họ nhìn ở một cái góc cạnh mà khi mà những người mà tuyên truyền phản chiến giống như John Kerry hay là Jane Fonda hay là những người mà hợp tác đó, thì họ chỉ nói rằng cái cuộc chiến Việt Nam là họ không nên tham gia, thì thấy có nhiều người chết, nhưng mà họ không có biết rằng cái gốc rễ của nó là Cộng sản Bắc Việt đã xâm lấn miền Nam, cho nên miền Nam phải tự vệ. Và người lính của Hoa Kỳ đi đến đó để giúp cho Việt Nam tự vệ miền Nam chứ không hề tấn công miền Bắc. Vì vậy cho nên là người Việt tị nạn Cộng sản chỉ có được phép là biểu tình để mà chống đối cái sự mà láo khoét đó, cũng như là chống đối cái sự mà tuyên nghĩa là nói về một chiều đó. Vì vậy cho nên là ngày hôm qua thì Đài Voa bây giờ cũng có đăng, nhưng mà chỉ nói là có mấy chục người thì không đúng, rất là đông phải không ạ? Anh Dương Phục và Quang Hưng ở nhà thì cũng đã nghe chúng tôi tường trình về.
Vâng, chúng tôi có nghe được những cái tiếng la hét cũng như là những cái tiếng đả đảo cộng sản của những cái người biểu tình. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có dịp để mà phỏng vấn ông Đỗ Vĩnh cũng như là một số những cái nhân vật trong cộng đồng của Houston trên cái chiếc xe bus mà họ đi. Thì ban tổ chức cũng cho biết là có tất cả là 109 người, đó là chưa cộng đến cộng đồng ở Dallas và những cái cộng đồng ở xung quanh trong tiểu bang Texas đến tham dự cái cuộc biểu tình vào ngày hôm qua ngay tại thành phố Austin trước cái thư viện của LBJ, tức là thư viện của cố tổng thống John F. Kennedy, của LBJ là Lyndon B. Johnson. Quả tin tức ngày hôm qua là người ta thấy là ông đại sứ cộng sản Việt Nam ông Phạm Quang Vinh ông ngậm miệng để mà ăn tiền đó, mà tại vì
dù sao đi nữa thì ông cũng buộc phải có mặt ở trong cái buổi lễ có liên quan đến Việt Nam thôi, chứ còn những cái ý kiến của ông thì ông có mở miệng ra, ông có nói thì ông cũng bị phản đối mà thôi. Ngay cả khi mà ông có nói về những cái bài diễn văn của ông, mặc dù là ông đọc suốt một lèo mà không có ngẩng mặt lên, nhưng mà có một cái điều thì người ta thấy là trong cái lúc mà ông nói về những cái thành quả, cũng như là đặc biệt là nói về cái việc mà người Việt Nam bây giờ tiếp cận Internet một cách được thoải mái hơn, thì có một cái tiếng hét nói rằng là đừng có dối trá, stop lying, trong cái số người mà hàng trăm người có mặt ở hội trường. Nhưng mà bên ngoài đó thì có rất là nhiều người đã biểu tình đứng ở bên ngoài la phản đối ngay tại một cái góc của cái thư viện của Hoa Kỳ. Thì khi mà ông ta phát biểu xong đó, ông đại sứ Vinh ông phát biểu xong, ông vừa ra khỏi cánh gà thì ngay lập tức là lại có tiếng nói là Freedom for Việt Nam, tức là cho Việt Nam. Thì ban tổ chức lập tức là họ mở cái máy nói về cái giọng của Tổng thống Lyndon B. Johnson về cái chiến tranh Việt Nam, có nghĩa là áp đi những cái tiếng nói la đả đạo ông đại sứ Vinh. Thì ông đại sứ Vinh ngày hôm qua thì người ta chú ý đến thì cái bài nói chuyện của ông cũng có nói về cái vấn đề nhân quyền. Nhưng mà chúng ta biết đó là cái ngày cuối cùng của cái ngày thảo luận gọi là hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà trước đó thì người ta thấy là chúng tôi cũng đã nói sơ qua là ngày đầu tiên là ngày thứ ba đó thì chính ông cựu ngoại trưởng Kissinger cũng đã nói chuyện về cái vấn đề chiến tranh Việt Nam. Và sau đó thì ngày hôm kia là cái ngày mà ông ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry ông có nói chuyện. Nhưng mà đây là một trong những cái người mà người ta thấy rõ ràng là ông John Kerry này nó là một trong những cái nhà ngoại giao lão thành. Và ông này khi mà nói về chiến tranh Việt Nam, ông ta còn nghẹn ngào và suýt khóc nữa. Nhưng mà cái điều này đều là giả dối cả, bởi vì với một cái người như ông á, thì ông có thể dùng những cái mẹo hoặc là giống như là một cái con cáo già, có nghĩa là có thể lừa được tất cả những cái người nào mà nhìn ông qua cái hình thức bên ngoài khi mà ông nói về cái chiến tranh Việt Nam. Nhiều người rất là phản đối về ông này trong cái vai trò của ông khi mà ông còn ở trong quân ngũ, nói rằng là ông còn lợi dụng cái việc phục vụ cho quân ngũ để mà theo đuổi về cái tham vọng chính trị của ông nữa đó, anh Dương Phục.
Vâng, ngày hôm qua đó, khi mà chúng tôi quan sát ông Phạm Quang Vinh nói đó, thì thấy đúng như mọi người đều đồng ý rằng là ông ta không phải nói mà ông ta cứ cúi xuống đọc gầm ngừ đọc mãi thôi, bằng mà cái tiếng Anh giống như là ai mà đương ngậm cái hột thị trong miệng vừa ngậm vừa nói đó. Và vừa nói xong cái là đi vào ngay thôi, không có dám đứng lại, và không giống như là Henry Kissinger hay là John Kerry là còn trả lời những cái câu hỏi. Ông này không trả lời bất cứ một cái câu hỏi nào. Nhưng mà trước đó là như chị Thu Nga tường thuật, ông ta lại đến, trước khi mà đến cái hội trường này đọc diễn văn, ông ta có một cái buổi gọi là tiếp tân riêng để ông tiếp xúc với cái gọi là kiều bào người Việt ở hải ngoại, ở tại một cái khách sạn, tại một cái nhà hàng, trong một cái building mà chúng tôi không vào, đứng ở ngoài với lại cộng đồng người Việt để mà đà đảo. Và ông ta cũng phải đi vòng theo lối cửa sau, thấy rất là buồn cười, để mà tránh né cái gọi là kiều bào thứ thật thì đứng ở phía bên ngoài này, ông vào ông tiếp xúc với cái gọi là cái kiều bào, cái nhóm của ông ấy, thì chúng tôi không biết cái tình hình ở phía bên trong ra làm sao nữa. Dĩ nhiên là chỉ có nói qua nói lại cho lấy lệ, rồi ông ta đến đọc bài diễn văn rồi ông ta chuồn mất thôi. Nhưng mà cái nội dung chính của bài diễn văn nếu mà phân tích kỹ đó thì là cái gì? Kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Ông ta nhắc lại cái điều này và ông cho rằng đây là một cái rào cản. Và ông hy vọng rằng kỳ này ông Obama đi sang Việt Nam sẽ đưa ra cái việc mà dỡ bỏ cái chuyện mà cấm vũ khí sát thương này. Và ông ca ngợi ông Obama với cái chuyến đi sắp tới, nói là bên Việt Nam bây giờ là đương là hết sức là nóng lòng để đón ông Obama trong tháng tới để đi sang Việt Nam. Thành ra rõ ràng là một cái màn hề mà cộng đồng người Việt ở bên ngoài thì đã tố cáo trắng trợn rằng là cái chuyện trước hết là tại sao không nói gì cái vấn đề nhân quyền đi, không nói gì vấn đề mà giải tỏa cái việc mà cho mọi người tự do ngôn luận qua Internet đi. Ông ta toàn là nói những cái chuyện là bằng những cái chữ tổng hợp chung, chẳng có dám đi vào một cái chi tiết nào. Ngày hôm qua thì cũng có một số các nhân vật đến gặp, mà chúng tôi cũng gặp, tức là ông Nick Wood cũng là một cái người trong cái giới truyền thông cũ mà chúng tôi quen biết ngày xưa, Nick Wood là một photographer, một nhiếp ảnh gia, được đến mời đến là bởi vì ông ta trở thành nổi tiếng khi mà được cái giải thưởng Pulitzer, bởi vì ông ta chụp được cái hình cái cô Kim Phúc á mà chạy bom napalm mà không có mặc quần áo và trông rất là tê thảm, như là một cái tố cáo tội ác của các bom đạn ở Mỹ thời điểm đó. Vì thế cho nên ông cũng có mặt tại đó, nhưng mà thật sự ra các ký giả Việt Nam đều tẩy chay ông, không có ai mà muốn tiếp xúc với ông cả, kể cả chúng tôi. Thế nhưng mà về phía Việt Nam phải nói là ký giả Việt Nam, ngành truyền hình truyền thanh Việt Nam hôm qua rất là đông ở khắp nơi. Ngoài chúng tôi, chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy, Mai Cô Hòa, rồi có rất là đông, các đài truyền hình tiếng Việt đều thấy có mặt cả. Nhưng mà buồn cười, có cái đài VTV mới được thành lập mà cái ở Los Angeles á, cái văn phòng mới Los Angeles, tức là cái đài của Cộng sản Việt Nam, thì cũng rất là lăng xăng chạy đi quay phim khắp nơi. Và tuy nhiên thì là bị chúng tôi chạy chay, không có hề mà ngay cả cái chuyện mà gật đầu chào lấy lệ cũng không có cái chuyện đó. Phải nói là đáng khen về phía các cộng đồng người Việt ở khắp nơi, từ Dallas lặn lội đi rất là xa trên mấy chuyến xe bus, mọi người đều mệt vờ ra. Rồi bên Houston đi hai chuyến xe bus đầy nhóc. Và chúng tôi cũng nhân dịp này gửi lời cảm ơn các anh chị mà điều hành trong cái buổi ngày hôm qua. Chúng tôi thấy anh Quốc Anh, chủ tịch của cộng đồng người Việt Houston, rất là hăng say đứng hát rồi la ở phía trước của hội đoàn, với lại cả một cái đoàn người rất là mạnh, cờ rất là nhiều, thấy cờ Việt Nam khắp nơi hết tất cả, thấy đầy đủ những cái khuôn mặt ở trong cộng đồng người Việt, nào là phó chủ tịch Hồng Yến, anh tổng thư ký Đỗ Tỉnh, anh tên là Đỗ Tỉnh chứ không phải Đỗ Vĩnh như là anh ấy Quang Hưng. Anh Quang Hưng đã từng phỏng vấn khi anh ở trên cái xe bus giờ này và sáng ngày hôm qua. Rồi anh Trịnh Du là những người lo cho những chuyến đi. Và đặc biệt cảm ơn là cho chúng tôi quá giang trở về rất là sớm sau khi mà kết thúc cuộc biểu tình, thì về tới Houston trở lại vào lúc 6 rưỡi ngày hôm qua, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cái việc mà đã tham gia đông đủ như vậy, các cộng đồng cũng khắp nơi cũng đã trở về, thì mình thấy đây là một cái tinh thần rất là cao. Ít ra thì chúng ta cũng được cũng bày tỏ được những cái ý kiến, những cái lòng của chúng ta đối với là những người mà đối với đất nước, và tỏ ra cái sự mà chống đối với những người mà chỉ có nói có một chiều và nói những cái điều mà tốt đẹp giả dối như vậy, giống như tên đại sứ Cộng sản Việt Nam Phạm Quang Vinh, cũng giống như là John Kerry hay là ông Kissinger hay là chồng của Jane Fonda, thì đúng như vậy. Và chúng tôi ngồi ở sau ngay vài cái hàng ghế cách ông Nick Wood và một người đàn bà. Nghĩa là khi mà hát cái bài 1, 2, 1, 2, 3, chúng ta nghĩa là đánh cho ai của một ông mà nhạc sĩ mà phản chiến hát. Thì cái ông Nick Wood này với người đàn bà đó cầm tay nhau và cũng đứng lên hát, thì mọi người đều nghĩ rằng, đều đoán rằng đó là bà, là cái bà Kim Phúc mà trong cái bức hình. Nhưng mà tại vì bà ta đứng cái xây cái lưng lại cho nên là không có được thấy mặt. Nhưng mà khi mà những người Mỹ mà họ ngây thơ, họ đứng lên, họ hát cùng với cái ông nhạc sĩ đó, thì chúng tôi cũng quan sát chung quanh hội trường. Và chúng tôi cũng thấy rằng cũng có những người mà mình biết rằng họ biết rõ cái cuộc chiến Việt Nam là do tội ác của Cộng sản gây ra, chứ không phải là bên Việt Nam Cộng Hòa hay là bên Hoa Kỳ như là họ đổ lỗi, giống như cái vụ mà gọi là hội nghị thượng đỉnh này. Nhưng mà quay và bây giờ tình hình của cộng đồng của chúng ta trong cái ngày 30 tháng 4 ngày mai, chiều hôm nay, thì bắt đầu từ chiều hôm nay thì cộng đồng Dallas đã có tổ chức cái buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4 ngay tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt quốc gia Dallas. Và ngày hôm qua cộng đồng của Dallas, cộng đồng Tarrant County cũng đã có đến Austin. Và ngày mai thì là buổi chiều thì có cộng đồng Tarrant tổ chức, và cũng như là chùa Đạo Quang cũng có tổ chức ngày lễ tưởng niệm 30 tháng 4 vào chiều mai. Và tượng đài thì vì sợ mưa to gió lớn cho nên đã dời qua sáng Chủ nhật. Nhưng mà nói về cái ngày này thì để tưởng niệm 41 năm ngày Sài Gòn thất thủ và chấm dứt cuộc chiến ở Việt Nam, thì dân biểu của liên bang là ông Alan Lowanto đã treo cờ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa ở trong cái văn phòng của ông. Và đây là một trong những người mà dân biểu đã ủng hộ cho người tị nạn cộng sản, và hàng triệu người tị nạn đã bỏ nước ra đi. Và về cái ngày hôm qua đó, khi mà nói về nghe cái ông mà đại sứ cộng sản mà phát biểu láo khét như vậy, thì chúng tôi cũng rất muốn có cái câu hỏi là sau 41 năm cưỡng chiếm miền Nam thì ông ta đã được làm gì, hay là ông ta nói rằng rất là tốt đẹp, Việt Nam rất là tốt đẹp, nhưng mà ông ta không có lơ đi về cái việc mà miền Nam hạn hán cũng như là miền Trung bây giờ cá chết nó là từng loạt. Chúng ta nhìn vào những cái biển của Việt Nam chúng ta thấy rất là tội nghiệp. Và bây giờ trong cái kiến nghị mà We the People, cái việc mà cá chết ở ven biển miền Trung Việt Nam, thì chỉ có tới cái ngày mà 28 tháng 4 thì cái bản kiến nghị này đã nhận được hơn 118.000 chữ ký, trong cái mục tiêu là chỉ có 100.000 chữ ký mà thôi. Và cái thảm họa về môi trường thì chúng ta đang thấy ở Việt Nam, mà dĩ nhiên người Cộng sản Việt Nam không có bao giờ dám nhắc tới. Giống như Đỗ Phương, giống như Nguyễn Phú Trọng đi đến ngay cái vụ án này, nhưng mà cũng chỉ để bàn việc khác thôi, mà ông ta lờ đi về cái việc mà cá chết ở ven biển đó.
Vâng, cái tin này đó, bây giờ nó lan khắp ở trên mạng Internet, và cái việc mà cá chết ở Hà Tĩnh, ở Vũng Áng đó, là do cái nhà máy Formosa của Đài Loan, có thể nó đã thải ra các chất độc. Tuy nhiên đó, là tin tức thì vẫn nói rằng những cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì họ không có cho biết là lý do tại sao, chỉ có thể nói rằng là biển bị nhiễm chất độc. Thì đương nhiên là biển nó bị nhiễm chất độc thì cá nó mới chết, nhưng mà lý do chất độc đó ở chỗ nào? Bên Huế bây giờ trên đường phố người ta cũng đang tổ chức những cái cuộc biểu tình, có những cái ý tưởng của những cái nghệ sĩ, như là họ mặc những cái bộ quần áo trắng toát, tưởng như là họ đã bị những cái chất độc rồi, sau đó miệng thì ngập những con cá. Nhưng mà khi mà họ tuần hành để mà biểu diễn như vậy, kêu gọi người dân cảnh giác về cái việc mà cá đã bị chết do chất độc, thì lại công an xuất hiện rồi ngăn chặn họ. Những cái điều này rồi người ta cũng còn có nói là có một số người đó thì đến nỗi mà họ mà ký tên để mà thỉnh nguyện thư yêu cầu Tổng thống Barack Obama trong cái dịp mà ông đến Việt Nam vào cuối tháng 5, khi mà ông dự hội nghị thượng đỉnh G7, thì cũng có quan tâm về cái vấn đề này. Đó là một trong những cái điều mà bây giờ bên Việt Nam không có ai dám ăn cá hoặc là ăn những cái sản phẩm về ở biển nữa, ăn Dương Phục ạ.
Vâng, đúng như vậy. Trở lại với những cuộc tranh cử Donald Trump ngày hôm qua, thì đến Orange County, wow, cái hình ảnh mà những cái phụ nữ mà cởi trần đó, không có mặc cái gì ở phía trên đó, đi biểu tình cầm biểu ngữ để chống lại Donald Trump, trông rất là lạ. Chưa thấy cuộc biểu tình này mà quá xá, có đông phụ nữ, kể cả những giới trẻ lắm cũng cầm biểu ngữ để mà phản đối Donald Trump. Tại sao vậy? Tại vì ông Donald Trump này là một cái người nổi tiếng là đã nói những cái câu rất là tệ hại cho giới phụ nữ, và ông cũng mới đây ông cũng dè biểu bà Clinton là dùng cái lá bài phụ nữ để mà câu phiếu. Thành thử ngày hôm qua cái cuộc tập họp rất là đông của phe bênh phe chống tại Orange County Donald Trump, nhưng mà cũng không đến nỗi không có chuyện gì xảy ra. Có một số người bị cảnh sát tạm câu lưu, bởi vì người ta tránh cái chuyện là phe bênh phe chống đánh nhau trong những cái buổi mà ông Donald Trump đến nói chuyện ngày hôm qua, đông nghẹt. Những cái hình ảnh quý vị có thể nhìn thấy ở trên net, rất đông là phụ nữ, đông lắm cơ, phụ nữ chỉ có mặc quần thôi, không mặc áo, và cầm cái biểu ngữ để mà gây sự chú ý chống đối ông Donald Trump. Donald Trump này là một tay rất là gan, luôn luôn là chê phụ nữ thế này thế kia, dùng những cái chữ rất là tệ hại đối với giới phụ nữ, kể bà Hillary Clinton, phải cho rằng là bà Hillary Clinton đừng có chơi cái lá bài phụ nữ để mà câu phiếu nữa. Nếu mà Hillary Clinton theo những cái câu nói của ông Donald Trump không phải là đàn bà, thì ông chỉ có thể thì Hillary Clinton chỉ xứng đáng ra cái tranh cử cái chức vụ mà nghị viên hội đồng thành phố mà thôi. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng vậy. Ông nói nếu mà bà là đàn ông thì bà nhận được ít phiếu lắm, nhưng mà bà đem cái việc mà bà là giới tính phụ nữ ra để mà câu các cử tri. Vâng, và ngày hôm qua thì đúng như vậy, và có cái bạo động xảy ra và cảnh sát đã bắt giữ 20 người sau khi mà đám đông biểu tình này tìm cách chặn ngã tư, và những người ủng hộ ông Trump thì bị đánh vào mặt. Và có người chúng tôi nhìn thấy là máu me be bét ở trên mặt. Chưa có bao giờ có một cái cuộc mà vận động bầu cử, tranh cử và tổng thống mà lại có những cái việc mà tuyên bố nghĩa là bất hủ rồi cũng như là bạo động đã xảy ra như vậy. Nhưng mà đúng như vậy, chúng ta sẽ chờ xem ông Trump này với bà Hillary Clinton thì ai sẽ dẫn đầu, tại vì mấy ông kia thì cũng vẫn lẹt đẹt, nhưng mà chúng ta cũng đâu có biết được tới cái lúc nào mà cuối cùng rồi hay. Nhưng mà đến đây phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bằng an. Và ngoài
chúng
kia
tôi
thì
xin một
đá.
Phút, chúng tôi xin một phút vào giờ chót để mà có một cái loan tin trong giới truyền thông. Vừa nhận được tin là nhà văn nhà báo Phan Lạc Phúc, tức là ký giả Lorang chủ bút cái tờ báo Tiền Tuyến Quân Đội, vừa mới qua đời hưởng thọ 88 tuổi ở bên Úc Đại Lợi. Ông rất là nổi tiếng với cái chữ tạp ghi, cái sau này mọi người dùng chữ tạp ghi, nhưng mà chữ đó đầu tiên của ông là một tiết mục trên báo Tiền Tuyến với cái bút hiệu là ký giả Lorang. Và ông vừa đã qua đời tại Úc Đại Lợi, 88 tuổi. Chị Thương ơi, anh Quang.
Dạ vâng, ông rất là nổi tiếng, vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng thời gian đã cướp đi nhiều mạng sống của những người giàu có giàu hay là nghèo, nổi tiếng hay không nổi tiếng, phải không Quang Hưng? Xin chào tạm biệt.
Vâng, chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.
Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui, không có đá gì cả.